Liễu Phàm Tứ Huấn là một tấm gương rất hay. Gần đây ở Đại Lục có làm phim Vô Tình Ý Công gặp Táo Thần, hình như là đã quay thành phim truyền hình nhiều tập. Hai tác phẩm này đều là giáo dục chúng ta về nhân quả báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Điều này là chân thật, không phải là giả, tuyệt đối không phải là mê tín. Chỉ cần bạn y theo cái phương pháp luân lý này mà học, quả báo bản thân bạn có thể thọ nhận được, nhất định không phải là giả. Bản thân tôi là một thí dụ điển hình cho mọi người xem. Khi tôi còn trẻ, cũng có rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi. Thời còn trẻ cũng có một chút thông minh, một chút phước báo cũng chẳng có mà lại bị đoán mạng nữa. Nhưng tôi có thể chuyển đổi lại, hoàn toàn nhờ học Phật. Những bệnh tật, tập khí của bản thân, cả thảy đều sửa đổi, thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà, chính là kinh luận dạy ta như thế nào thì ta làm như thế đó, vậy ta không nên làm thì tuyệt đối ta không nên làm. Ngày xưa có không biết bao nhiêu người đến nói với tôi là tôi sống không qua khỏi 45 tuổi. Giờ năm 45 tuổi, thật sự là tôi bị một cơn bệnh hết một tháng. Cả cuộc đời tôi chưa hề bị bệnh, vậy mà vào năm đó là bị bệnh hết một tháng. Tôi nghĩ là thọ mạng đã hết rồi, cho nên tôi cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, bởi vì tôi biết được bác sĩ có thể chữa bệnh chứ không thể chữa mạng. Họ không có cách nào để chữa mạng. Cho nên tôi niệm Phật cầu vãng sanh. Cứ như vậy mà niệm Phật hơn một tháng thì hết bệnh. Điều này bạn nên nghĩ là do tính tâm. Tôi không cầu sống lâu, mà thật sự là chỉ cầu vãng sanh. Thật không ngờ là bệnh đã hết mà cũng chẳng được vãng sanh. Phước báo thực tế mà nói, đây là do cả đời học Phật và tu hành của tôi. Tất cả đồng tu đến cúng dường cho tôi, tôi đều mang tiền này đi bố thí. Tôi học theo ngài Đại sư Ấn Quang. Cả cuộc đời của Đại sư Ấn Quang chỉ làm có công việc là in kinh và bố thí. In kinh là bố thí pháp, dùng tiền để in đó là tài bố thí. Cho nên nói bố thí cả hai loại tài và pháp. Cả cuộc đời của ngài đã làm cái việc này. Tôi học theo Đại sư Ấn Quang, cả cuộc đời không xây cất chùa, không lập đạo tràng, cả đời tu bố thí pháp. Cho nên kết được pháp duyên rất là rộng lớn. 10 năm trước, khi tôi vừa đến Singapore, Pháp sư Diễn Bồi, tôi nghĩ là mọi người chúng ta đều biết ngài. Ông là người bạn cũ của tôi. Ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Lúc tôi đến lần thứ nhất, đến lần thứ hai, ông đều đến sân bay để đón tôi, nhất định là phải mời tôi đi ăn cơm. Có một lần đặc biệt ở Linh Chi, ngài đặt một mâm cơm để đãi tôi. Ông hỏi tôi, ông nói: "Thưa Pháp sư Tịnh Không, hôm nay tôi mời Pháp sư dùng cơm, vì ngài có biết ý nghĩa gì không?" Tôi nói tôi không biết cái gì, chưa có thần thông mà. Ông nói: "Pháp sư đi khắp nơi giảng kinh, pháp duyên thù thắng như vậy, vậy tu như thế nào mà được như vậy? Xin Pháp sư chỉ dạy cho tôi." Tôi nói sự việc là như thế này. Điều này thực tại mà nói cũng là do lão sư của tôi dạy cho tôi. Tôi theo lão sư Lý Bỉnh Nam học kinh giáo, lão cư sĩ rất coi trọng việc kết pháp duyên. Ngài dạy cho tôi, mỗi một vị đồng tu, các con nhất định nên kết pháp duyên với họ. Không kết pháp duyên, tương lai con dẫn kinh được tốt, có dẫn đến hoa trời rơi rụng, thì cũng chẳng có ai đến nghe. Kết duyên như thế nào? Năm xưa, khi bà Ngài giảng kinh, đồng tu không có nhiều như tôi giảng hiện nay. Ngài đã ở Đài Trung giảng kinh 38 năm. Lúc hương dượng nhất, thính chúng có khoảng hơn 400 người. Ở Đài Loan, như vậy thì cũng khá lắm rồi. Người nghe nhiều như vậy thì rất khó được. Có thể là các vị pháp sư khác đều cũng chẳng có cách gì so sánh với Ngài. Ngài đã dạy tôi cách tiếp đãi. Đứng ở cửa, khi mỗi đồng tu đến nghe giảng kinh, đến hướng dẫn sắp xếp chỗ ngồi cho họ, đến để tiếp đãi họ. Nên vậy chúng tôi phải tôn trọng đối với thính chúng, gương mặt phải tươi cười trong khi đón tiếp. Đây chính là kết pháp duyên. Chúng tôi từ chỗ này mà học, không những có cách này mà còn phải mời dùng kẹo. Chúng tôi không có tiền, chỉ mua một bao đậu phộng, một đống to, mời mỗi người hai hạt. Như vậy kết pháp duyên rất nhiều. Lão sư chỉ chúng tôi cách này. Sau này ở nước ngoài giảng kinh, chúng tôi in kinh sách các thứ rất nhiều. Kinh sách, tượng Phật, các loại này chúng tôi chưa đi đến nơi, nhưng vật phẩm kết pháp duyên đã gửi đến trước rồi. Tôi nhớ có một năm tôi ở Kuala Lumpur, ông Tha Sri Lý Kim Hữu tổ chức một hoạt động, có 15.000 người tham gia. Người của chúng tôi chưa đến đó, nhưng vật phẩm kết pháp duyên của chúng tôi hình như là có 5 tấn. Những vật phẩm kết duyên này đã được đưa đến trước rồi, cho nên liền nói với lão pháp sư Diễn Bồi là nên kết duyên trước. Nghe xong cái câu này, pháp sư liền châu mày. Pháp sư nói, tôi rất cô hàng. Cô hàng là ý nghĩa gì? Là hẹp hòi. Pháp sư chưa từng làm cái việc này. Tôi nói, việc này nhất định phải làm, nhất định phải làm. Trọng kết thiện duyên. Pháp duyên của chúng tôi đã kết toàn thế giới. Có rất nhiều nơi chúng tôi đã kết duyên từ rất lâu, mà bản thân tôi chưa từng đến đó, vẫn chưa đến đó được. Cho nên hiểu là kết duyên. Kết duyên không những là tu phước cho kiếp sau, hiện tiền cũng được phước báo. Hưởng thụ, không nên nghĩ về điều này. Không nên nghĩ về tiền tài. Tiền tài là giả, không phải là thật. Kết pháp duyên mới là thật. Cho nên nói, mối quan hệ giữa người với người phải cho tốt. Mối quan hệ hoàn cảnh tự nhiên với con người, mối quan hệ của thiên địa quỷ thần với con người, trong cuộc đời của chúng ta thì ba mối quan hệ này phải cho tốt, thì làm việc ở đâu cũng thuận lợi. Bất luận là đi đến nơi nào cũng đều có người giúp đỡ bạn. Chúng ta thường chăm sóc người khác, tự nhiên sẽ có người chăm sóc bạn. Đừng có bận tâm lo nghĩ. Bạn nói thử như vậy tự tại biết bao. Tôi cũng đã gần 30 năm không sử dụng tiền rồi. 30 năm không dùng tiền, vẫn thường xuyên đi ra bên ngoài. Tôi cũng chẳng biết được là sự việc gì, đi đến đâu thì liền có vé máy bay để đi. Tất cả là do người ta chuẩn bị hết rồi. Cho nên ngày nào đi, chuyến bay nào, lúc nào đi, tất cả đều không biết. Bản thân tôi cũng không đeo đồng hồ, tôi không có quan niệm về thời gian. Hỏi tôi hôm nay là ngày mấy, tôi cũng không biết. Thứ mấy tôi cũng không biết. Tốt, cái gì cũng đều không biết. Chỉ có niệm A-di-đà Phật. Ngoài việc niệm A-di-đà Phật ra, mỗi ngày đều xem kinh. Ngoài những việc này ra, cái gì cũng không biết. Mỗi ngày thiên hạ đều thái bình. Hôm nay không có việc gì, cứ trôi qua bình an, thì bạn không có phiền não. tâm địa thanh tịnh từ bi. Con người không có phiền não, điều thể hiện rõ ràng nhất chính là dung mạo không bị già đi. Già yếu, cái thân thể này của con người là một cái máy, khẳng định là sẽ bị già yếu đi. Nhưng mà sự già yếu sẽ chậm đi, sẽ rất chậm chạp. Năm trước, hai năm trước, tôi đến Úc Châu. Tôi di dân đến Úc Châu. Di dân nhất định là phải kiểm tra sức khỏe. Tôi thì từ trước đến giờ vẫn chưa đi kiểm tra sức khỏe, mấy mươi năm rồi vẫn chưa kiểm tra sức khỏe. Vậy là nhất định phải đi kiểm tra một lần. Ở Úc Châu, vị bác sĩ già này là người Ấn Độ. Bác sĩ người Ấn Độ, vợ của ông là học Phật, bản thân ông là tín đồ Ấn Độ giáo, cũng rất là có duyên với tôi. Kiểm tra sức khỏe cho tôi, xét nghiệm máu cho tôi. Kết quả xét nghiệm, ông ấy nói, ông nói là chắc là nguyên nhân pháp sư ăn chay, có thể là nguyên nhân pháp sư không có kết hôn. Ông nói máu của tôi giống như người 30 tuổi vậy. Chức năng của các bộ phận trong cơ thể nhiều nhất cũng chỉ giống người 50 tuổi vậy. Năm trước khi tôi đi di dân đến Úc Châu đã được 75 tuổi. Đây là chuyện của hai năm trước, cho nên mới nói là không dễ gì bị lão hóa. Nếu bạn hỏi tôi nguyên nhân gì khó bị già yếu, tôi liền nói với bạn, cái thế gian này chuyện gì tôi cũng chẳng biết. Bí quyết đã nói với bạn rồi. Các bạn biết chuyện quá nhiều, vậy thì không được rồi. Người xưa thường nói, biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen nhiều người thì thị phi nhiều. Không nên quen nhiều người, cũng không nên biết nhiều việc, thì sự già yếu bạn sẽ được chậm lại. Duy trì sự sống lâu khỏe mạnh, đây là bí quyết sống lâu khỏe mạnh. Tuy nhiên, đi đến nhiều địa phương, người tiếp đón tôi rất đông. Nhưng mà những người này sau đó thì tôi lại quên mất. Lần thứ hai khi gặp lại, họ phải giới thiệu với tôi lại từ đầu, tôi thì đã quên họ rồi. Ở đây thông thường mà nói, trong xã giao mà nói như vậy thì không có lịch sự. Như vậy thì không hay lắm. Nhưng mà đối với tôi, khỏe mạnh sống lâu là việc tốt rồi. Ở đây tôi đều đem kinh nghiệm của bản thân chia sẻ cho các vị, cùng với các vị hưởng điều lợi ích. Đây thật sự là có lợi ích. Những gì tốt nhất cũng đều không biết. Chăm chỉ niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh. Câu tiếp theo nói, siêu thế hy hữu. Ở đoạn kinh văn phía trước chúng ta đã đọc qua, hễ là người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất luận là sanh đến độ nào, đến phẩm vị nào, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm giảng sanh. Thậm chí giống như trên kinh phía sau có nói, biên địa nghi thành giảng sanh, đều là thân kim sắc, đều là 32 tướng 80 vẻ đẹp. 32 tướng 80 vẻ đẹp này là miêu tả, không phải là thật. Sự thật thì thù thắng hơn rất nhiều. Bởi vì người ở thế gian này của chúng ta cho rằng 32 tướng 80 vẻ đẹp chính là người có tướng đẹp thù thắng nhất ở cái thế gian này. Phật dùng điều này để mà nói. Trên thực tế chúng ta đọc đoạn kinh văn ở dưới đây thì sẽ hiểu, chẳng có cách nào có thể so sánh được. Cái tướng hảo này chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng. Nhưng mà trên kinh có hai câu nói chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng, Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Từ ở chỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân thật bình đẳng. Ở trên Kinh Đại Thừa, Phật thường xuyên nói với chúng ta, chúng sanh trong 10 Pháp giới, tướng mạo đều không như nhau. Vì sao vậy? Vì tâm hành của họ không như nhau. Hay nói cách khác, vọng tưởng tạp niệm của bạn cũng khác nhau. Tướng mạo của bạn tại vì sao là khác nhau? Bởi vì tướng mạo là do ý niệm vọng tưởng biến hiện ra, cho nên không thể có hai người có ý nghĩ như nhau, cho nên tướng mạo của họ không thể giống như nhau được. Nhưng mà Phật cùng Phật thì như nhau, đến khi thành Phật thì tướng mạo hoàn toàn như nhau. Vì sao vậy? Vì các ngài không có vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thể đều không có. Lúc này thì tướng mạo của các ngài như nhau. Cái sắc thân này cũng như nhau, đều là thân chân kim tử ma, thân kim sắc. Trong giáo lý Đại Thừa thường nói, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không phải là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Cho nên những người đến thế giới Cực Lạc, tướng mạo hầu như đều giống với Phật. Điều này chúng ta cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao vậy? Họ đới nghiệp giảng sanh, phiền não tập khí vẫn chưa đoạn. Tại vì sao tướng mạo lại như nhau? Tại vì sao thể chất lại như nhau? Bởi vì đây là pháp khó tin. Thế gian có rất nhiều người thông minh, nghĩ đến những điều này chẳng có hợp logic, liền không tin tưởng. Chỉ có những người hồ đồ không muốn, không chịu tìm hiểu thì họ mới tin tưởng cái chuyện này. Họ tin tưởng nên họ thật sự giảng sanh. Cho nên những người cẩu thả lơ đễnh ngược lại thì dễ giảng sanh. Người tỉ mỉ nghiên cứu thì khó giảng sanh, thì sự chướng ngại của họ liền đến. Trở ngại sẽ nhiều. Thật ra đây là sự gia trì quay tầng bổ nguyện của A-di-đà Phật. Thật sự là sự gia trì của bổ nguyện oai thần. Đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàm đồng nhất loại. Ở nơi đó, bởi vì duyên tù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn muốn tạo tội nghiệp cũng không có cơ hội. Nhất định không có cơ hội cho bạn tạo tội nghiệp. Duyên đã được đoạn mất rồi. Cái sách lược này của A-di-đà Phật thật là cao minh. Ở trong A-la-gia thức của bạn, tuy là có tập khí ác, chủng tử ác, bạn không có duyên, nên tuyệt đối không khởi hiện hành. Duyên ở bên đó đều là duyên tối thù thắng. Giống như trên kinh đã nói, giai dữ chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện nhân, đây chính là Đẳng Giác Bồ Tát. Đẳng Giác Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc quá là nhiều. Trong quá khứ, khi tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, tôi cũng đã cẩn thận mà suy nghĩ. Tôi giảng bộ kinh này, lần này là lần thứ 11 rồi. Trước kia đã giảng 10 lần. Suy đoán của tôi đại khái là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thông thường giảng sanh đến nơi đó chứng được địa thượng Bồ Tát. Chứng được địa thượng Bồ Tát thông thường phải cần khoảng 3 kiếp đến 4 kiếp. Bạn tự nghĩ xem, A-di-đà Phật thành Phật đến nay đã được 10 kiếp rồi. 10 kiếp nếu tính toán ra đại khái, nếu giảng sanh vào kiếp thứ 5, kiếp thứ 6 thì hiện nay đã chứng được phẩm vị đẳng giác rồi. Cho nên ngài mới nói chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, chúng ta có thể tin. phàm tánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứng được phẩm vị này là 12 kiếp. Hạ hạ phẩm dù sao cũng là số ít. Nếu như nói hạ phẩm thượng sanh này, hoặc là trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, đại khái đều là 4 kiếp đến 5 kiếp mới chứng được quả vị này. Cho nên trên kinh nói điều này, chúng ta có thể tin tưởng, không nên nghi hoặc. Chân thật là Bồ Tát đẳng giác số lượng là nhiều hơn số người thông thường. Hằng ngày ở bên cạnh cùng với những vị này, làm sao bạn tạo nghiệp được chứ? Không thể tạo nghiệp được. Sự thù thắng này thì thế giới của mười phương chư Phật vốn không có. Thật sự là thế giới Cực Lạc là nơi thù thắng bậc nhất, chính là Bồ Tát đẳng giác quá nhiều. Do đó họ không có tướng khác nhau, cho nên sanh về thế giới Cực Lạc thì tướng mạo đều như nhau, cùng với A Di Đà Phật là như nhau. Thân tướng của Phật thì như thế nào? Thì chúng sanh ở bên đó cũng có thân tướng như nhau vậy. Hơn nữa, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là hóa thân, không phải là từ nhỏ rồi từ từ lớn lên. Không phải như vậy, vừa sanh đến nơi đó thì họ liền biến hiện ngay lập tức, họ liền có cái thân tướng đó. Cho nên đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chúng ta nhất định phải hiểu được. Sau khi hiểu được rõ ràng, chúng ta liền sanh tín tâm. Nhưng mà ở nơi này lại có những người thông minh. Những người thông minh này là những người thuộc về nghiệp chướng rất nặng. Họ nghĩ đến thế giới Cực Lạc thì tướng mạo của mỗi người đều như nhau, vậy thì tương tam lý tứ không thể nào nhận ra được, có phải không? Không thể nào nhận ra được người này, vậy thì phải làm sao? Điều này phải làm sao? Chẳng lẽ phải nhận lầm người? Có rất nhiều người có cái câu hỏi này, có những nghi vấn này, chính là chướng ngại, sẽ chướng ngại việc giảng sanh của họ. Đây gọi là pháp khó tin. Sau khi đến thế giới Cực Lạc, mỗi một người đều có tha tâm thông, không những không nhận lầm người mà còn biết được quá khứ của bạn nữa. Bạn đã ở thế giới nào, mỗi mỗi đời kiếp bạn làm những việc gì, không có việc gì mà không biết. Cho nên đến thế giới Tây Phương, sáu loại thần thông này đều có đầy đủ. Điều này chúng ta đã đọc qua: thiên nhãn thấy khắp, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm biết khắp. Làm sao mà nhận lầm người được chứ? Chúng ta ở thế gian này thỉnh thoảng còn nhận lầm người, thế giới Tây Phương Cực Lạc tuyệt đối là không có. Bởi vì năng lực tự tánh của bạn được Phật lực gia trì, hầu như đều được hồi phục trở về bình thường. Cho nên điều này chúng ta không nên hoài nghi. Cái đoạn tiếp theo nói: đản nhân thuận dư phương tục, cố hữu thiên nhân chi danh. Đây là Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu. Thế giới Tây Phương có A-la-hán, có Bồ-Tát, có La-hán, có trời, có người, đều là giới thiệu như vậy. Thế Tôn ở đây giới thiệu điều này, đây là Phật phương tiện mà nói, chứ không phải thật sự nói. Vì sao vậy? Thật sự mà nói, phàm là người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật báo độ, điều đó thì không cần nói, nhất định không có phân biệt chấp trước. Cho dù là phàm thánh đồng cư độ, sẽ được bổ nguyện oai thần của Phật gia trì, lại được chư thượng thiện nhân, ngày đêm không ngừng sách tấn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn tự nhiên sẽ không còn nữa. Cho nên Phật nói thời người chính là nói trước khi bạn chưa đến được thế giới Tây Phương, bạn là từ nơi đâu đến. Nếu như bạn là người trời, người niệm Phật giảng sanh nên gọi là bạn là trời. Hoặc giả bạn từ cõi người giảng sanh đến đó thì gọi bạn là người. Đây là tùy thuận phong tục, tập tục của thế giới phương khác. Ở thế giới cực lạc gọi theo tập tục của thế giới phương khác nên nói như vậy. Đây là một cách nói. Ngoài cách nói này ra cũng có cách nói khác. Nói là đoạn chứng phiền não, đây cũng là cách nói khác. Thí dụ như nói kiến tư phiền não của bạn chưa đoạn, đến nơi đó tuy là không khởi tác dụng, đây là chưa có duyên để khởi tác dụng, nhưng mà kiến tư phiền não chưa đoạn, gọi bạn là nhân thiên. Đây cũng có thể là cách nói khác. Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não chưa đoạn, đây là phương tiện hữu dư độ, gọi bạn là A-la-hán. Gọi là A-la-hán cũng là thuận theo phong tục. Thực tại ở thế giới Tây Phương cực lạc, chúng ta có thể tưởng tượng ra được Bồ-Tát, La-hán, trời người thì danh xưng cả thảy đều không có. Vì sao vậy? Vì đây là chấp trước, vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cả thảy đều đoạn hết rồi. Không những không có những danh xưng này, đến cả cái ý niệm này cũng chẳng có. Do đó mới biết ở thế giới đó tâm con người rất thanh tịnh, nên mới gọi là thuần tịnh thuần thiện. Cho nên chúng ta hiện tiền đang học tập thì cần phải chú ý sự việc này. Cách học như thế nào? Việc mà bản thân không cần biết thì không hỏi, không nghe, không hỏi. Người không cần quen biết thì không kết bạn. Bản thân mình nên tu thuần tịnh thuần thiện. Đến thế giới Tây Phương, hoàn cảnh ở nơi đó rất dễ thích ứng. Cho nên chúng ta hiện giờ đọc kinh, mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày đều nghĩ về thế giới Tây Phương cực lạc, cách sống hàng ngày của những chúng sanh ở bên đó. Bây giờ chúng ta cần phải học tập theo họ. Đây chính là điều mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là chuyện quan trọng nhất trong đời của một người học Phật. Ở trong chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông nói tất cả chúng sanh lưu hiện một câu thanh tịnh thì vượt khỏi thế gian này. Cái câu nói này chính là câu thanh tịnh, là lời đã nói ở trong giảng sanh luận. Câu thanh tịnh là gì vậy? Cái câu này cũng khó hiểu. Từ trên sự mà nói, cái câu này chính là sáu chữ hồng danh. Nhưng mà cái ý nghĩa này rất là sâu sắc. Cái câu hồng danh này trên sự là câu thanh tịnh. Trên lý mà nói chính là tự tánh của bản thân mình, chính là pháp tánh, chính là chân như. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của chân như. Cho nên cổ đại đức thường hay nói công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cái đoạn này chúng tôi xin chia sẻ đến đây. Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Đoạn dưới đây là năm thí dụ được lặp lại. Chúng ta đọc một lượt đoạn kinh văn này. Phật cáo A Nan: Thí như thế gian bần khổ khất nhân, tại đế dương biên, diện mạo hình trạng, nên khả loại hồ. Đây là một dạng so sánh. Đế dương nhược tỷ, chuyển luân thánh dương, tắc vi bỉ hậu, do bỉ khất nhân, tại đế dương biên giả. Đây là dạng so sánh thứ hai. Chuyển luân thánh dương, oai tướng đệ nhất, tỷ chi đao lợi thiên dương, hụ phục xú liệt. Giả linh đế thích, tỷ đệ lục thiên, tùy bách thiên bội, bất tương loại giả. Đệ lục thiên đây chính là trời tha hóa tự tại. Đệ lục thiên dương nhược tỷ cực lạc quốc trung, Bồ Tát thanh văn, quan nhan dung sắc, tuy dạng ước bội, bất tương cập đãi. Đây là năm loại thí dụ được lặp lại. Chúng ta trước tiên xem đoạn kinh văn này. Ở trong đoạn kinh văn này, cái thí dụ này rất là rõ ràng. Thế gian bần khổ khất nhân, khất là người ăn xin, đi xin cơm để ăn. Người ăn xin nếu như đứng bên cạnh của vị vua, hai cái thí dụ này rất là rõ ràng. Một người thì phước báo nhân gian vô cùng lớn, một người thì phước báo nhân gian kém nhất, hoàn toàn không có phước báo. Điều này nhất định là không thể so sánh. Bất luận là từ hình tướng, từ cử chỉ, từ oai nghi, ở phương diện nào cũng không thể so sánh được. Ở đoạn văn này chính là nói dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu. Đoạn kinh văn này chính là giải thích cho hai câu đó, giải thích cho hai câu trước. Nhưng mà vua chúa ở nhân gian, trong các thời đại vua chúa ở Trung Quốc, chúng ta có thể nghĩ đến trong hơn 2000 năm ở Trung Quốc, điều này lịch sử có ghi chép. Trong các đời vua chúa, phước báo lớn nhất là vua Càn Long. Xác thực là trước đời vua Càn Long không có ai phước báo lớn như vậy, sau đời vua Càn Long cũng không có. Ông làm vua được 60 năm và còn làm Thái Thượng Hoàng 4 năm, sống đến hơn 80 tuổi. Điều này thật không dễ dàng. Ông tự xưng là Cổ Hy Thiên Tử. Cổ Hy Thiên Tử, cái câu này là câu có hai ý nghĩa. Trên mặt danh tự mà nói, cổ nhân cũng thường hay nói nhân sanh thất thập cổ lai hy. Họ sống hơn 70 tuổi nên gọi là Cổ Hy Thiên Tử. Đây là nói trên bề mặt. Ý nghĩa bao hàm ở bên trong chính là các vị vua từ xưa đến nay chưa ai bằng vua Càn Long. Vua Càn Long xác thực là phú quý, các đời vua chúa không thể so được với ông. Chính trị cùng quân sự đều đạt đến cực điểm. Chúng ta có thể biết trong đời quá khứ ông đã tu tích phước thiện, thật sự là nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành, tuyệt đối không phải là ba kiếp, năm kiếp nhất định không tu được phước báo lớn như vậy. Nhưng cũng là sự chỉ bảo rất lớn cho những người học Phật chúng ta. Bạn xem nhiều đời nhiều kiếp tu phước báo lớn như vậy, ở thế gian này 60 năm trôi qua cũng như là một khẩy móng tay, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi việc tạo nghiệp sáu nẻo luân hồi. Cả đời này trên kinh Đại Thừa nói là trôi qua vô ích, thật là đáng tiếc. Không thể nâng trí huệ của mình lên cao, điều này họ không làm đến được. Do đó mới biết trong đời này phải nâng cao trí huệ, đây là việc quan trọng nhất, cũng là việc lớn nhất, nhất định là không thể sơ suất. Đế Dương nếu so cùng với Chuyển Luân Thánh Dương thì giống như người ăn mày ở trước mặt một vị vua vậy. Chuyển Luân Thánh Dương trong 2000 năm lịch sử của chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Ở trên kinh Phật nói Chuyển Luân Thánh Dương vẫn là vua của loài người, không phải là vua trời. Họ là vua của người. Chúng ta trong thời cận đại có nghe nói trong nhiều bài báo cáo đưa tin có người ngoài hành tinh thường xuyên nhìn thấy vật thể bay không xác định, đĩa bay, những thứ này là có thật không phải là giả. Bản thân tôi đã tận mắt nhìn thấy một lần. Lúc đó tôi vẫn chưa học Phật, vẫn chưa xuất gia, lúc đó 20 tuổi ở Đài Loan. Nhìn thấy một lần, tốc độ bay rất chậm mà lại bay thấp nữa, người nhìn thấy rất nhiều. Ngày hôm sau báo chí đều đăng tin này. Chính bản thân tôi đã nhìn thấy một lần. Cái điểm sáng đó hình tròn màu xanh. Cái vật thể đó có phải là do Chuyển Luân Thánh Dương sai đến hay không? Có thể ở thế gian này có Chuyển Luân Thánh Dương, nhưng không có ở trên quả địa cầu này, cũng có thể không ở trên Thái Dương hệ này của chúng ta. Chuyển Luân Thánh Dương, tại vì sao gọi là Luân Dương? Chính là họ có cái báo vật này. Cái báo vật này chính là Luân. Cái Luân này là phương tiện giao thông của họ, cũng là vũ khí của họ. Cho nên tôi xem đến kinh Phật liền nghĩ đến sự việc này. Cái đĩa bay này thường hay được phát hiện là Luân Dương điều động binh lính của họ xuống đây để tuần tra, đến nơi đây để khảo sát và để quan sát. Bởi vì ở đây đều là phạm vi của họ, cái luân này của họ có thể bay đến khu vực đều là phạm vi họ quản lý. Cho nên ở trên kinh Phật có nói Luân Dương có bốn loại. Họ không phải là thiên thần. Có rất nhiều người nói người ngoài hành tinh là thiên thần, đó là điều sai lầm. Họ không phải là thiên thần, họ vẫn ở cõi người. Chúng ta gọi họ là người ngoài hành tinh, đây là điều chính xác. Không thể gọi họ là trời, không thể gọi họ là thần. Nền khoa học kỹ thuật của họ phát triển hơn chúng ta. Hiện nay chúng ta vẫn chưa có khả năng chế tạo ra phương tiện bay giống như vậy. Phương tiện bay của họ rất là tự tại. Nó có thể dừng bất động trên không trung. Nó có thể bay với tốc độ nhanh vô cùng. Những thứ này nền khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện nay chưa làm được. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, Luân Dương có bốn loại. Có Kim Luân Dương, Đồng Luân Dương, Ngân Luân Dương, Thiết Luân Dương. Kim Ngân Đồng Thiết là Phật dùng bốn loại này để thí dụ. Kim Luân Dương thì thống trị nhất là Tứ Thiên Hạ. Nhất Tứ Thiên Hạ, nếu nói theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cách nói của Ngài có thể là thông suốt. Nhất Tứ Thiên Hạ này chính là hệ Ngân Hà. Hay nói cách khác, tốc độ bay của họ có thể trong một ngày. Một ngày ở thế gian này của chúng ta có 24 giờ, họ có thể bay dạo chơi một vòng hệ Ngân Hà. Cái tốc độ này nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Dùng tốc độ ánh sáng, đại khái là đường kính của hệ Ngân Hà từ phía đông đến phía tây mất phải 50.000 năm. Trong 24 giờ họ có thể đi được một vòng. Cái vận tốc này nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Hiện nay khoa học của chúng ta vẫn chưa thể phát hiện. Đối với đĩa bay, xưa nay vẫn là một bí ẩn. Đây là nói Kim Luân Dương. Ngân Luân Dương thì phạm vi của họ có thể đạt được 3/4 hệ Ngân Hà. Họ có thể đạt được. Còn lại 1/4 thì họ không cách nào đạt được. Đồng Luân Dương là 1/2. Thiết Luân Dương là 1/4. 1/4 của hệ Ngân Hà. Cho nên hiện nay nền khoa học kỹ thuật của thế gian này thì chưa đạt được. Đây là nói các vị vua của thế gian, các vị vua trên quả địa cầu chúng ta, nếu so với Chuyển Luân Thánh Dương thì phước báo thua rất là nhiều. Cho dù có thống trị cả quả địa cầu này, họ thì thống trị cả hệ Ngân Hà. Vậy thì bạn làm sao có thể so sánh với họ được chứ? Nếu như hệ Ngân Hà là một quốc gia thì quả địa cầu này chỉ là một trưởng thôn, một chức vụ rất là nhỏ. Họ là vua, còn bạn chỉ là trưởng thôn, đến cả chức thị trưởng mà không được nữa. Thật thì quá nhỏ rồi. Chuyển Luân Thánh Dương, đây là phước báo lớn nhất ở nhân gian. Phước báo không thể lớn như Chuyển Luân Thánh Dương. Nếu như so với Đao Lợi Thiên Dương, Đao Lợi Thiên này chính là tầng trời dục giới thứ hai, mà chúng ta hay gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở nước ngoài có nhiều tôn giáo gọi là Thượng Đế, cũng chính là Đao Lợi Thiên Chủ. Cho nên Chuyển Luân Thánh Dương nếu so với Đao Lợi Thiên Dương, hụ vụt xú liệt, giống như người ăn mày ở bên cạnh vua vậy, không thể so sánh. Giả Linh Đế Thích, Đế Thích ở đây chính là Đao Lợi Thiên Dương. Đao Lợi Thiên Dương nếu so với tầng trời thứ sáu, bạn xem Phật không nói trời Dạ Ma, không nói trời Đâu Xuất, nghe nói tầng trời thứ tư. Sự chênh lệch này rõ ràng vô cùng. Nói trời Tha Hóa Tự Tại, tột cùng của trời dục giới, so với tầng trời thứ sáu, tuy bách thiên bội, bất tương loại giả. Chúng ta chú ý đoạn kinh văn này, gấp trăm ngàn lần không thể so sánh. Điều này nói rõ phước báo ở cõi trời lên cao một tầng thì phước báo lớn hơn. Nếu bạn muốn sanh lên trời không tu phước thì làm sao đến nó được chứ? Lên trời vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi, Cho nên nói, bạn nếu nâng cao trí huệ của bản thân mình lên cao, thì phải đoạn ác tu thiện, tích công trụy đức. Đây là bất nhị pháp môn, nhất định phải hiểu rõ. Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thọ mạng thì dài hơn. Người thông thường chúng ta đều biết trời đau lợi ở cõi dục giới tầng thứ hai. Một ngày ở trên trời là 100 năm ở cõi nhân gian chúng ta. Một ngày ở trời đau lợi là 100 năm ở cõi nhân gian chúng ta. Người nhân gian chúng ta 100 tuổi thì ở trời đau lợi chỉ là một ngày. Thọ mạng có một ngày thì hết rồi. Nếu như sống được 50 tuổi thì chỉ được có nửa ngày. Hãy nghĩ xem, thật là đáng thương. Càng lên trên thì cứ nhân lên gấp bội. Thọ mạng ở trời đau lợi là 1000 tuổi. Cách tính của họ ở trên trời cũng là tính 1 năm có 360 ngày. Nhưng mà 1 ngày của họ so với nhân gian chúng ta là 100 năm. Thọ mạng 1000 tuổi của họ rất là dài. Cho nên phước báo cõi trời lớn. Càng lên cao một tầng thì phước báo tăng lên gấp bội. 1 ngày ở trời dạ ma là 200 năm ở nhân gian chúng ta. Thọ mạng của họ là 2000 tuổi. Càng lên trên thì nhân lên gấp bội. Đến tầng trời thứ tư, Đầu Xuất Thiên, Bồ Tát Di Lặc ở trời Đầu Xuất. 1 ngày ở trời Đầu Xuất là 400 năm ở nhân gian chúng ta. Thọ mạng là 4000 tuổi. Cho nên khi nào thì Bồ Tát Di Lặc đến thế gian này của chúng ta để thành Phật vậy? Thọ mạng của Ngài ở trời Đầu Xuất hết rồi, thì Ngài sẽ hạ sanh đến thế gian này mà thị hiện thành Phật. Trên kinh Di Lặc hạ sanh có nói với chúng ta tính 1 năm ở thế gian này của chúng ta. Cách tính toán 1 năm hình như là 5.670.000.000 năm. Thời gian dài đến như vậy, điều này mọi người có thể tính ra, 1 ngày là 400 năm ở thế gian chúng ta. 4000 tuổi của họ có thể tính ra được, hình như là 5.670.000.000 năm. Di Lặc Bồ Tát mới hạ sanh đến thế gian này để thành Phật. Cho nên hiện nay có rất nhiều người mong muốn sanh về tịnh độ Di Lặc. Tương lai khi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh thì làm đệ tử của Ngài. Ngày Pháp Sư diễn bồi của chúng ta là như vậy, ngày giảng sanh tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc. Tôi đã từng nói chuyện với Pháp Sư. Tôi nói tôi cũng rất thích thân cận Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà đường tôi đi chắc chắn và dễ hơn Ngài. Pháp Sư nói tại vì sao? Tôi nói tôi đến thế giới Cực Lạc. Tôi biết Bồ Tát Di Lặc mỗi ngày đều đến thế giới Cực Lạc để dạy học. Thế giới Cực Lạc là đại học Phật giáo. Ngài là chuyên gia về duy thức, là giáo thọ về duy thức. Ngài mỗi ngày đều đến đó để giảng bài. Tôi muốn gặp Bồ Tát Di Lặc thì tôi đi đến nhà nơi của Ngài để tham quan, nhất định sẽ được tiếp đón. Cho nên giảng sanh đến thế giới Tây Phương thì tịnh độ của tất cả chư Phật Bồ Tát bạn đều đi đến được. Nhưng mà bạn muốn giảng sanh đến tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đến thế giới Cực Lạc để dạy học, thì Ngài cũng không dắt bạn theo. Bạn muốn đi với Ngài không được, ở nơi đó bạn không thể đi, bạn đi không được. Cho nên cái đạo lý này chúng ta đều phải biết, sau này bạn mới có sự lựa chọn ổn thỏa tốt đẹp. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.